Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2014 từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, sau bản tin chi tiết, những câu chuyện thời sự sau sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Doanh nghiệp xe máy chết hàng loạt, phải chăng vì hàng của Trung Quốc? Đọc blog, ủn thật, ủn giả. Câu chuyện, thủ tướng và vấn đề cải cách hiện nay. Và cuối chương trình là trình bày về người dân Sài Gòn và những di sản sắp mất. Và như thường lệ, mỗi tối thứ ba là tạp chí Khoa học Môi trường. Mời quý vị đón nghe đến phút cuối của chương trình phát thanh tối nay. Nhưng ngay sau đây, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết.
Nam Nguyên và Mạc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tuyên bố trước Quốc hội rằng Trung Quốc vẫn giữ thái độ độc chiếm Biển Đông. Là đại diện cho cử tri Điện Biên, Thượng tướng Đỗ Bá Tị phát biểu về tình hình Biển Đông cho biết âm mưu của Trung Quốc thực hiện hóa đường lưỡi bò và độc chiếm Biển Đông của họ không thay đổi, nhưng họ đang chuyển sang phương pháp khác nguy hiểm và gay gắt hơn. Thượng tướng Tị cho rằng Việt Nam phải theo đuổi đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, tuy nhiên phải chuẩn bị thật tốt để có thể nhanh chóng phản công nếu có biến động. Thượng tướng Tị cũng kêu gọi các địa phương không được mất cảnh giác mà phải trang bị và đề phòng để khi có biến thì chủ động đối phó. Đây là những phát biểu hiếm hoi của một viên chức quốc phòng cao cấp tại Quốc hội, nhất là sau khi Bộ trưởng Phùng Quang Thanh dẫn 12 tướng lãnh sang làm việc với Trung Quốc vừa qua.
Sáng nay, hàng trăm người đã tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, thành phố Hà Nội, để yêu cầu chính quyền giải quyết về cái chết của cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung, 11 tuổi, chết một cách bất thường do sự thiếu trách nhiệm của hai nhân viên bệnh viện. Cháu Nhung được trở tới bệnh viện vì rối loạn tiêu hóa, nhưng do kéo dài không được chăm sóc đúng mức, sau nhiều giờ chờ đợi, em Nhung đã tử vong. Người nhà cho rằng do Bệnh viện Quốc Oai không cứu cấp mà chuyển viện cho cháu kịp thời đã gây ra cái chết cho cháu. Trong thời gian qua, người dân thường chống đối sai sót dẫn đến chết người của hệ thống y tế bằng cách bao vây bệnh viện và hành hung bác sĩ. Hành động này lặp đi lặp lại nhiều nơi nhưng nhà nước vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn, nhất là kiểm soát công tác cứu cấp tại các bệnh viện theo đúng tinh thần pháp luật quy định.
Chính quyền và lãnh đạo biểu tình Hồng Kông chính thức ngồi lại với nhau để tìm giải pháp chấm dứt biểu tình kéo dài hơn 3 tuần lễ vừa qua. Vào lúc 6 giờ sáng giờ Hồng Kông hôm nay, hai bên đã ngồi họp với nhau và một màn hình khổng lồ đã trực tiếp truyền đi hình ảnh cuộc họp cho mọi người xem. Về phía đặc khu hành chính, không có mặt ông Lương Chấn Anh mà Carrie Lam là người đại diện. Sinh viên và người biểu tình đã có một đêm tương đối yên tĩnh, tuy nhiên họ vẫn trong tư thế sẵn sàng đối mặt với sự đàn áp của cảnh sát Hồng Kông. Vẫn còn ít nhất 22 người bị bắt giữ. Ông Lương Chấn Anh trước đó đã tuyên bố với các cơ quan truyền thông quốc tế rằng cuộc đối thoại sẽ cho phép Ủy ban bầu cử tuyển chọn thêm ứng viên vào vị trí tranh cử nhiều hơn, và do đó bảo đảm tính chất dân chủ mà sinh viên và người biểu tình đòi hỏi. Đại diện Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông cho biết, đây là cơ hội mà sinh viên và người dân có thể ngồi nói chuyện ngang hàng với đại diện đặc khu hành chính để yêu cầu họ thực hiện nguyện vọng dân chủ.
Tổng thống tân cử của Indonesia, ông Joko Widodo, có thể xem xét lại thành phần nội các sau khi có một số ý kiến của Ủy ban chống tham nhũng cho rằng một vài tên tuổi là có vấn đề. Sau khi xem xét danh sách đề cử ứng viên vào nội các, Ủy ban chống tham nhũng đã đưa ra ít nhất 3 ứng viên có vấn đề và Tổng thống Joko Widodo hứa sẽ xem xét lại. 3 ứng viên này đã không được nêu tên. Tân Tổng thống Indonesia đang phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi mà tham nhũng là vấn nạn lớn nhất của đất nước này. Ông phải giải quyết tình trạng giao thông quá tồi tệ, kinh tế trì trệ và hàng loạt các vấn đề khác như giáo dục và an sinh xã hội.
Úc đồng ý tịch thu tài sản dẫn độ tội phạm tham nhũng Trung Quốc trở lại Bắc Kinh. Hãng tin Reuters hôm nay cho biết, cảnh sát Úc đã đồng ý với an ninh Trung Quốc để bắt giữ nhân viên chức chạy trốn mang theo hàng trăm triệu đô la có từ tham nhũng. Brooks Hill, giám đốc cảnh sát liên bang Úc cho biết, Bắc Kinh đã yêu cầu Úc giúp đỡ trong lúc chủ tịch Tập Cận Bình có những động thái được xem là chống tham nhũng mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, và đây được xem là đòn tối hậu đánh vào những quan lại tham ô của Trung Quốc nhằm tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Úc và Trung Quốc đã thỏa thuận một danh sách các cán bộ tên tuổi của Trung Quốc đang định cư tại Úc, sau khi mang theo một số lớn tài sản bất hợp pháp theo chân họ và gia đình ra nước ngoài.
Tổ chức theo dõi nhân quyền tại Trung Quốc cho biết, trong năm 2014, Trung Quốc đã xử tử 2.400 phạm nhân. Theo tin AFP, số phạm nhân tử hình này được chính quyền Bắc Kinh giấu kín như từ trước tới nay, mặc dù án tử hình được tuyên công khai và tăng lên hàng năm trong đủ các loại tội trạng. Trong những năm gần đây, số người bị án tử hình tăng chủ yếu từ Tân Cương, khi nhóm người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ nổi lên chống lại cách đối xử thô bạo của chính quyền Trung Quốc. Hàng chục vụ tấn công tự sát của sắc dân Duy Ngô Nhĩ đã giết hại rất nhiều cán bộ và thường dân Trung Quốc, khiến các vụ đàn áp bắt bớ xảy ra ngày một nhiều hơn. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết vẫn còn rất nhiều tội tử hình trong nhà giam đang chờ thi hành án.
Thủ tướng Thái Lan ông Prayut Chan-o-cha thành lập Ủy ban Cải cách Quốc gia để giải quyết tình trạng tham nhũng đang chia cắt quốc gia này. Thủ tướng Prayut cho biết chức năng của ủy ban này là điều tra tham nhũng trong chính phủ nhằm loại bỏ những ung nhọt trước khi cuộc bầu cử mới có thể diễn ra. Giám đốc đầu tiên của Ủy ban Cải cách Quốc gia là ông Thiên Chay Kranandana nói rằng ủy ban sẽ cố lấp đầy khác biệt giữa chính trị và xã hội cho người dân để từ đó giải quyết vấn đề tham nhũng hiệu quả và toàn diện hơn. Ủy ban này gồm 250 thành viên và có thể đề nghị thay đổi hiến pháp. Tuy nhiên, thành phần đối lập cho rằng việc thay đổi này nhằm chống lại ông Thaksin, cựu thủ tướng và là tỷ phú Thái Lan, đang sống lưu vong cấm ông này vận động bãi bỏ những cáo buộc đối với ông ta và nhằm ngăn không cho ông về nước tham chính. Ủy ban này sẽ chính thức viết lại tân hiến pháp của Thái Lan vào tháng tới.
Ủy ban khẩn cấp ứng phó với Ebola của Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ nhóm họp ngày mai để đánh giá lại quy mô của dịch bệnh. Ủy ban cũng sẽ xem xét liệu có cần thiết đưa ra các biện pháp nào khác để đối phó với đại dịch này hay không. Đây là lần thứ ba ủy ban này họp mặt từ tháng 8 vừa qua. Kể từ đó, có nhiều diễn biến lớn đã diễn ra, chẳng hạn như Tây Ban Nha và Mỹ có các ca nhiễm Ebola mới, hay Senegal tuyên bố đã đẩy lùi được dịch bệnh. Ủy ban của WHO bao gồm 20 chuyên gia độc lập. Trong cuộc họp, họ có thể đưa ra các đề xuất về đi lại và giao dịch thương mại.
Kính thưa quý vị, tin mới nhất mà Đài Á Châu Tự Do mới vừa nhận được từ thân nhân của ông điếu cày Nguyễn Văn Hải cho biết, có tin ông ấy đã được thả ra từ trại giam, dẫn thẳng tới phi trường Nội Bài để lên máy bay ra nước ngoài. Vào lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam, bà Dương Thị Tân, vợ ông điếu cày cho chúng tôi biết.
Họ đưa ông đi phi trường ở ngoài Hà Nội mà tôi thì đang ở Sài Gòn chờ. Thế cho nên là mẹ con tôi cứ ở ngồi ở nhà và chờ điện thoại. Từ lúc 7 giờ đến giờ này là cứ ngồi và chờ điện thoại. Anh ơi, cái người này thì thực tế là tôi cũng không biết nói, tôi cũng không biết gọi tên anh ạ. Nhưng mà chỉ có một cái tin nhắn rất là hạn chế thôi. Tức là ông Hải đang trên đường ra sân bay Nội Bài. Vậy thôi. Sau khi đó thì tôi có gọi lại vài lần nhưng mà ông ta không bắt máy. Sau đó một cái tin nhắn sau cùng nữa là đã ở trên máy bay chuẩn bị cất cánh. Vậy thôi. Còn tôi không biết là cất cánh đi đâu hay là họ thả ống ở đâu, bao giờ nào và đi đến nước nào. Đến giờ này mẹ con tôi vẫn chưa có cái thông tin đấy anh ạ. Bản thân ông Hải cũng không được gọi về nhà. Thực tế mà nói thì cái việc mà họ thả ông Hải thì họ cũng không cho gia đình tôi biết. Không có một cái tín hiệu nào cả. Và cũng không có một cái thông báo nào cả. Còn mẹ con tôi thì cái cuộc sống thì vẫn như cũ thôi. Không có vấn đề gì cả. Còn cái việc mà họ trục xuất ông một cái dạng trục xuất sống lưu vong chứ không phải là họ thả để mà cho theo những cái lời lẽ tốt đẹp của họ. Vì một cái kiểu tin tiến này thì mình chỉ có thể khẳng định rằng là trục xuất để ấn sống lưu vong vào lúc.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa những nguồn tin mới nhất về tình trạng của ông Điếu Cày đến với quý vị.
Quý thính giả mới nghe xong bản tin chi tiết để mở đầu chương trình thời sự. Mời quý thính giả cùng nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam tìm hiểu câu chuyện doanh nghiệp xe máy chết hàng loạt, phải chăng vì hàng của Trung Quốc?
Các doanh nghiệp buôn bán xe máy Trung Quốc cũng như các doanh nghiệp sản xuất khung sườn xe máy của Việt Nam chết hàng loạt trong thời gian gần đây. Có thể nói tỷ lệ phá sản là 100% nếu như các doanh nghiệp này chỉ buôn bán độc nhất xe máy Trung Quốc. Đã có nhiều gia đình phải rơi vào tình trạng mắt trắng tay, không còn nhà để ở và cũng không còn mảnh đất để cắm dùi bởi nhà cửa đã thế chấp cho ngân hàng. Quá hạn, ngân hàng đến tịch thu nhà để bán thành lý. Từ chỗ một người ăn nên làm ra, doanh nghiệp Việt Nam nhanh chóng trở thành kẻ trắng tay bởi bạn hàng Trung Quốc. Bà Trang, chủ một doanh nghiệp xe máy ở Quảng Nam vừa bị phá sản, chia sẻ.
Mình bị lụt lội nè, bị lụt gió nè. Đó là họ nói là để họ giúp cho mình, ví dụ như là mình nợ bao nhiêu đó là họ cho mình nợ. Mình đưa mấy 10% cái rồi họ cho mình nợ. Khi mà mình lấy giấy tờ là mình đưa đủ. Còn xe hãng là có bảo hành, có đảm bảo cho mình nha. Xe hãng là ví dụ như là được giá với lại mình đưa tiền cự rồi đó nè. Với lại mỗi tháng là mình bám bình quân là bao nhiêu chục chiếc là không có chừng cái rào. Còn xe Trung Quốc là mua đất bán đoạn rồi đó. Thường thường những cái doanh nghiệp đó là họ bể bán nhà hết rồi. Quảng Ngãi cũng rất Quy Nhơn, cũng rất Bình Định, cũng rất Hà Nội.
Theo bà Trang, hầu như không có doanh nghiệp nào dính đến xe máy Trung Quốc mà không bị phá sản. Có hai nguyên nhân: cơ chế nhà nước bất hợp lý và tư duy buôn bán của người Việt đầy tính manh mún. Để giải thích thêm, bà Trang nói rằng trong những năm 2000, hàng loạt các doanh nghiệp xe máy Trung Quốc được chính phủ Việt Nam ưu tiên đầu tư sang Việt Nam để sản xuất. Các hãng xe như Longxing, Lifan được giảm thuế đặc biệt để có thể tung ra thị trường Việt Nam những chiếc xe gắn máy có giá tiền bằng 10% giá của một chiếc xe có tính năng tương đương. Đặc biệt, vấn đề bản quyền mẫu sáng chế không được cơ quan chức năng Việt Nam quan tâm đúng mức, nên các nhà máy Trung Quốc tại Việt Nam tha hồ ăn cắp mẫu mã để sản xuất. Trong khi đó, những chiếc xe chính hãng của Nhật như Honda, Yamaha, Suzuki đều bị đánh thuế giá rất cao, có lúc lên đến 200%. Chính vì thế, một chiếc xe Nhật muốn có lãi, doanh nghiệp buôn xe phải bán giá đôn lên gấp 5 lần so với giá gốc. Và nếu so giá của nó với xe Trung Quốc, nó phải đắt gấp 10 lần, nằm ngoài khả năng mua sắm của người Việt Nam. Xe Trung Quốc được ưu tiên đánh vào thị trường người lao động có thu nhập trung bình tại Việt Nam. Trong thời điểm này, hầu như các doanh nghiệp Trung Quốc đã đánh bại hoàn toàn các doanh nghiệp Nhật trên thị trường xe máy Việt Nam, bởi họ được ưu tiên quá nhiều. Song song với việc này, các doanh nghiệp buôn bán ở Việt Nam bắt đầu một cuộc chạy đua mở cửa hàng xe máy Trung Quốc. Trong một thị trấn nhỏ có thể có đến hàng chục cửa hàng xe máy nằm chen chúc với nhau, lớn có, nhỏ có. Và để mở cửa hàng, người ta bất chấp mọi rủi ro, cầm thế sổ đỏ ngân hàng để vay tiền mua xe về bán kiếm lãi. Vì các doanh nghiệp Trung Quốc không bao giờ cho các cửa hàng nợ gói đầu mà chỉ bán trực tiếp cho doanh nghiệp với giá vừa phải, sau đó doanh nghiệp tùy cơ mà định giá trên thị trường. Chính vì thế, thị trường xe gắn máy Trung Quốc là thị trường loạn nhất. Các doanh nghiệp có nhiều vốn muốn loại bỏ đối thủ chỉ cần chấp nhận bán với mức lãi thấp và hạ giá, phá giá. Chỉ cần làm vậy liên tục vài tháng thì cửa hàng xe đối phương sẽ sốt vó vì ế ẩm và tiền lãi ngân hàng, tiền lãi vay nóng hối thúc bình lừng. Bà Trang cũng nằm trong tình trạng này. Một chủ doanh nghiệp khác tên Chuẩn ở Quảng Ngãi chia sẻ.
Trong quá trình giờ như đó rồi ta thì mỗi ngày là do mua bán không được thì nhà máy sản xuất người ta cũng kể tội là được. Dẫn đến cái người mà buôn bán là họ bị ứ động. Ứ động kéo giờ thì bị kéo giờ đến phá sản thôi, kéo giờ rồi chạm thêm bữa nữa. Được gió xa đó rồi trong bốn thi rồi xa là trượt gió từ cái xe mua ví dụ như mua đầu vò 8 triệu đến thi là 5 triệu mà 5 triệu lúc nó thì cái mẫu mã là bị lỗi thời rồi. Đó là những yếu tố chính, chủ yếu là xe Trung Quốc. Còn về xe kia lẫn có được bảo kê của nhà máy Đây mà người ta cự tiền vô giống như là cổ phần vô, ta nói là cự tiền vô thì được. Số tiền là bao nhiêu mới hả? Mà có khi để ủy quyền, ủy nhiệm của ông ta thì những người đó là tồn tại được. Tồn tại đó là do những người đó vốn mạnh hơn, thì năng lực tài chính họ có.
Theo ông Chuẩn, cơ chế ưu tiên cho doanh nghiệp Trung Quốc của nhà nước Việt Nam đã không đuổi kịp quy luật thị trường. Uy tín, chất lượng của xe gắn máy do các hãng của Nhật sản xuất đã đánh bại xe gắn máy Trung Quốc sau khi các hãng này chấp nhận thua lỗ trong giai đoạn đầu. Và hiện tại hầu hết các hãng xe máy của Nhật chiếm ưu thế trên thị trường Việt Nam, đặc biệt là hãng Honda chiếm vị trí hàng đầu. Trong khi đó, hàng loạt xe máy Trung Quốc chưa bán được ngoài thị trường, trở thành nỗi ngậm ngùi ân hận của chủ doanh nghiệp. Tình trạng ông Chuẩn là một điển hình. Ông chỉ biết nhìn hàng trăm chiếc xe máy Trung Quốc bám bụi và hỏng hóc dần nơi cửa hàng, và cửa hàng bị đóng cửa biến thành kho chứa xe. Trong khi đó, gia đình ông phải vào kho chứa xe để ngủ vì căn nhà của ông đã bị ngân hàng đến tịch thu bán thanh lý. Đó là chưa kể đến hàng trăm triệu đồng vay nóng mà mỗi tháng ông phải kiếm cho được 10 triệu để trả tiền lãi cho chủ vay. Cũng theo ông Chuẩn, đa phần các nhà buôn xe máy Trung Quốc bị phá sản giống như ông đều là người không có kinh nghiệm trên thương trường và thiếu tầm nhìn. Trong khi đó, một phần nguyên nhân không nhỏ khác là do những cò con người Việt Nam làm cho Trung Quốc. Đội ngũ cò con này chuyên đi rủ rê bất cứ người nào mở cửa hàng xe và đưa ra những dự tính lợi nhuận hết sức hấp dẫn. Mỗi khi có cá cắn câu, nông dân hoặc người nào đó chấp nhận thế chấp tài sản vay tiền để mua xe Trung Quốc về mở cửa hàng. Điều đó cũng đồng nghĩa các cò con này được hưởng phần trăm lợi nhuận trên mỗi chiếc xe. Chính vì mối lợi nhuận này mà các cò con Việt Nam đã tận tâm tận lực làm việc cho Trung Quốc để nhân rộng thị trường xe máy Trung Quốc tại Việt Nam. Trong bài toán kinh doanh xe máy Trung Quốc, kẻ được lợi nhiều nhất là doanh nghiệp sản xuất xe máy người Trung Quốc, sau đó đến các cò con người Việt Nam phục vụ cho Trung Quốc và các ngân hàng Việt Nam. Trong khi đó, người ôm trọn thất bại và đau khổ chính là các doanh nghiệp nhẹ dạ của Việt Nam và người tiêu thụ Việt Nam. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Và sau đây là thời gian cho tạp chí Khoa học Môi trường. Mời quý vị cùng nghe.
Vai trò của từng cá nhân trong xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường vô cùng quan trọng, vì hoạt động này chỉ có thể thành công khi mà tất cả mọi người trong xã hội cùng ý thức và chung tay góp sức. Trong chương trình Khoa học Môi trường hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý thính giả một người dân tộc thiểu số đang tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng, cứu hộ các loài linh trưởng cũng như tìm kiếm gây giống các loại cây rừng bản địa đang ngày càng bị biến mất đi. Nhân vật đó là anh Ca Hoài, người dân tộc Cơ Mạ, hiện đang làm việc tại Trung tâm Cứu hộ các loài linh trưởng nguy cấp đảo Tiên ở Nam Cát Tiên. Anh này cho biết công việc hàng ngày của anh tại trung tâm này như sau.
Hàng ngày là đi rừng lấy lá, lấy trái, rồi nghiên cứu các loài cây của thú, chim thú hoang dã ăn, rồi mình đem về ươm hạt và đồng thời chăm sóc mấy loài thú bệnh tật, làm cái vườn ươm cây giống nữa. Hiện tại là mình chăm sóc một số loại vườn đen má vàng và vườn đen má trắng, và loài vọc trà vá chân đen, vọc bạc, và còn loài cư ly ăn có đến loài linh trưởng này. Cái này là những cái nhà chức trách cảnh sát người ta thu hồi những người mua bán trái phép, săn bắt động vật hoang dã trái phép, và những cái nhà hàng quán ăn và những cái khu du lịch là vui chơi giải trí người ta nuôi nhốt làm thú cảnh, người ta thu hồi về, người ta đưa về. Ngày xưa là mình, thứ nhất là mình có cái kinh nghiệm của người dân tộc thiểu số ở trong rừng á, người Cơ Mạ đó, mình là người Cơ Mạ mà. Và qua cái kinh nghiệm của mình sống từ đời ông bà tổ tiên mình sống tại cái vườn quốc gia Cát Tiên á, thì mình hiểu biết những cái thức ăn, những cái loài ăn của cái loài thú đó, và biết cái tập tính và quán tính sinh hoạt đời sống của loài thú linh trưởng, các loài thú hoang dã. Và từ cái chỗ đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình đã làm qua nhiều cái công tác là nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu sinh chuyên khoa học đó. Thì ta về vườn quốc gia Cát Tiên ta nghiên cứu thì mình dẫn dắt người ta đi, và đồng thời mình có dắt một cái người Đài Loan là làm cái lệnh án thạc sĩ chiến sĩ gì đấy, là họ qua một năm với mình đi đặt máy camera nghiên cứu các loài gấu mèo, các loài thú đó, làm lệnh án xong rồi sau đó là cô Marina và bà Alison với ông Quay đưa mình ra bên kinh ở Đài Loan là mình học thực tập về chăm sóc cứu hộ động vật một năm thôi. Cái trung tâm cứu hộ mình là có 9 người nhưng mà là chia ra 4 người làm bên bộ phận gấu và công và báo hoa mai, còn một số nữa là 4 người chia ra làm bên cái bên chuyển với cái đảo tiên của chỗ cô Marina đó, chuyên gia của bên Vancouver bên Anh Quốc đó.
Như anh nói là đó là mình là cứu hộ các cái loài linh trưởng cũng như gấu và các cái loài, còn các cái cây mà mình ươm trồng đó là những cái loại cây gì ạ?
Tới mấy chục loài cây là ngay, nhưng mà mình hiện nay mới có mười mấy loài à. Như cây trường đỏ nè, cây trường vàng nè, cây vải rừng nè, cây đía nè, cây sấu nè, rồi dây dừa nè, những cái loài cây coi như là mấy chục loài cây đó, coi như cây đía lá lớn lá nhỏ này đó, rồi cây săn sát nhà đó, các loài cây đó mà đưa về để mình lấy cái hạt là mình ươm ra mà làm cái vườn ươm mình để trồng phục hồi tái sinh rừng, và đồng thời mình cũng giới thiệu cho các em học sinh các trường quốc tế và các sinh viên về nghiên cứu thực tập đó.
Cái việc mà đi tìm những cái loài cây như vậy thì ngoài những người như anh thì còn có ai tham gia nữa?
Dạ không có ai, chỉ ngoài ra ngoài thì do bà Anderson và một số chuyên gia của nước ngoài đó, và với bên viện quốc gia các chuyên phòng khoa học kỹ thuật quốc tế là vì ra ngoài rất có kinh nghiệm về cây rừng, và đồng thời ra ngoài cũng qua cái ngành lâm nghiệp này là mấy chục năm, là nào xưa là bên lâm trường khai thác gỗ rồi, và đồng thời là ra ngoài cũng có nghiên cứu về cái cách cây cỏ Việt Nam, những cái chuyện đó, cây thuốc nam, cây nào là loại thuốc để chữa bệnh, cây nào là ăn cái gỗ nào quý hiếm, cây gỗ đỏ, cây cẩm lai đó, vọt huyện ăn cái nào, thủy ăn cái nào.
Trước kia, anh Ca Hoài cũng từng là một kiểm lâm tại khu vực Nam Cát Tiên. Tuy nhiên, trong một lần truy đuổi một tay săn lậu tê giác ở đó, anh không may là mất mạng tay săn tê giác, rồi phải đi ở tù. Khi mãn án, trong cảnh thất nghiệp, anh Ca Hoài đã lên kế hoạch mua sắm các trang thiết bị để vào rừng cưa cây gỗ như một tên lâm tặc. Nhưng rồi lương tâm cắn rứt, và anh vượt qua được thời điểm khó khăn đó, anh Ca Hoài kể lại.
Tháng 1, 2001, Ca Hoài cũng là kiểm lâm đi tuần tra bảo vệ rừng, phát hiện được cái ông này là dân tộc Tày, sử dụng cây súng calip, tức là cái chính nhất là đi săn bắn cái khu tê giác đó, mình có khi ổng bỏ súng xuống nhưng mà ổng không chấp hành, ổng đưa súng ra ổng bắn mình nằm xuống bắt đầu đứng lên bắn ba phát chỉ tiên là để cho khi ổng bỏ súng ổng xây lại, ổng đưa súng ổng bắn mình, đó là ổng vừa xây súng là mình bắn lại vào cái chính ổng phần mềm, không may đạn nó lẫy lên cái chính là bụng đái ổng chết, thì đó là mình đi tù 28 tháng. Sau khi mình đi thi hành án chấp hành tù xong là mình cũng tính về mình mua súng mua máy kia đi phá rừng, nhưng mà nghĩ đi lại là mình làm như vậy á thì ảnh hưởng tài nguyên thiên nhiên, là một cái ảnh hưởng tới bạn bè đồng nghiệp kiểm lâm mình, mà mình đã được tỉnh nhà nước là tin tưởng mình là làm công tác tuyên truyền, mà mình có kết hợp trồng 200 hecta rừng EU của Liên minh châu Âu ở vườn quốc gia Cát Tiên ngay trở lại, mình đã từng vận động bà con mình đầu đi trồng rừng bảo vệ rừng, mà mình từng đi giữ rừng, bây giờ mình trở về mình làm để mình thấy trái lương tâm mình không làm. Mới về vườn quốc gia Cát Tiên anh người là đi dẫn khách du lịch và dắt một số nhà khoa học như thế rồi.
Một nhà hoạt động bảo vệ môi trường tích cực tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên, anh Nguyễn Huỳnh Thuật, từng biết đến anh Ca Hoài và có nhận định về nhân vật này như sau.
Anh Ca Hoài là một người tâm huyết với rừng, một người rất là hiểu về rừng và đặc biệt là về mảng cây thuốc dân tộc học, về mảng ảnh rất là am hiểu về văn hóa dân gian, rồi ảnh rất là nhiệt thành với cái công tác. Nhưng mà trong cái quá trình công tác ở rừng Cát Tiên thì ta cũng có một số vấn đề đó, chẳng hạn như xảy ra câu chuyện là xung đột với kiểm lâm rồi ảnh bị đi tù đó, cho nên là cũng có những cái chuyện như thế. Thì bây giờ là ảnh hiện bây giờ đang làm cho tổ chức Monkey World, đó, tổ chức bảo hộ linh trưởng đó, và ảnh cũng đang yểm trợ với bên em để mà các cái em học sinh sinh viên vừa thì ảnh đến để mà yểm trợ vào cái công tác hướng dẫn kỹ năng sống của các em ở trong rừng anh. Ví dụ như đi vào rừng ăn cây gì, rồi lá này thì ăn được hay không, rồi dùng ở chữa bệnh gì, rồi nếu mà mình lạc ở trong rừng thì mình dùng cây gì để uống nước, rồi làm sao mình tìm được cái lối đi ra, đó mình nhìn lên cây thì làm sao mình xác định được hướng nào. Ví dụ như đó, những kỹ năng để sống trong rừng, thì ảnh là một con người rất là nhiệt huyết, rất là nhiệt thành với rừng, và anh em chia sẻ được với nhau rất là nhiều điều. Cái vốn quý này là chính là nó có hai vấn đề, ảnh là một người có tâm, đó chẳng hạn như là trong cái nhóm mà những người đồng bào dân tộc thì ảnh là một trong những người đi tiên phong, ảnh giống như là có cái tố chất thông minh chẳng cái vốn gen di truyền á. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là ảnh vốn sinh ra ở một cái nôi văn hóa của người mà nó do sâu sống dọc sau Đồng Nai á, thì ảnh là may mắn được kế thừa cái di sản đó từ ông bà tổ tiên, rồi cha mẹ, rồi cô cậu để lại đó. thì ảnh thụ hưởng được từ cái gọi là cái văn hóa dân tộc mẹ đấy anh, từ cái chỗ tố chất thông minh rồi từ cái đặc tính là tiên phong đó rồi tích lũy được những cái kinh nghiệm truyền thống của anh cha ông để lại thì ảnh có được cái vốn kiến thức phong phú như vậy. Bây giờ em cũng đang xây dựng cái chương trình làm thế nào để mà những cái người trẻ người ta vào rừng người ta học hỏi được từ ảnh đó, mà ảnh sống vào rừng thì ảnh rất là am hiểu vào rừng, có thể gọi là một trong những cái vị già làng rất là lỗi lạc sau này đó anh.
Qua thời gian dài lăn lộn bảo vệ khu rừng Nam Cát Tiên, anh Ca Hoài có nhận xét về tình hình hiện nay của rừng đó.
Ở Nam Cát Tiên bây giờ nó cũng còn được mấy chục loài, chia ra nhiều họ, nhiều nhóm, nhiều loài, các loại động vật, thực vật thì nó còn rất nhiều. Cái rừng già bây giờ cái độ che phủ nó có vàng kia là trước hòa bình á. Trước thời cái đời cũ chiến tranh, sau chiến tranh hòa bình giải phóng về thì là còn 600 bộ đội người kia là chiến khu đê này. Họ đóng quân ở trên đây và một số người dân tộc bản địa người ta giữ cái rừng này. Rồi sau khi là các sư đoàn 600 bộ đội giải thể đó sẽ giao cho cái tỉnh Đồng Nai quản lý thì thành lập cái hạt kiểm lâm rừng cấm Nam Bãi Cát Tiên. Năm 85 là thành lập rừng cấm Nam Bãi Cát Tiên. Thì đến năm 1987 là Thủ tướng Phạm Văn Đồng đó ở Hà Nội đi về, đi trực thăng về tham quan cái rừng, thấy cây cỏ đỏ, cây cổ thụ, những cái hệ động thực vật rừng này rất tốt, rất đẹp. Cho nên là ổng về mới là quyết định là 1987 là bắt đầu thành lập cái vườn quốc gia Cát Tiên. Nhưng từ đó tới giờ luôn đó, cái khu phía nam của vườn quốc gia Cát Tiên là bên địa phận là của tỉnh Đồng Nai là nó được là 30.000 hecta rừng, và với bên tây Cát Tiên là Bình Phước là nó còn nó là cũng là 2.000 mấy, là với bên cái khu bảo tồn Cát Lộc đó là khu tư giác nó cũng 2.000 mấy, cộng lại là 73.000 hecta. Hiện bây giờ cái vườn quốc gia Cát Tiên tổng thể của nó là bây giờ cái phần tốt là còn cái phía bên tây Cát Tiên và nam Cát Tiên thôi, còn bắc Cát Tiên là một có một số là người tày máng, người dân tự do mà phía bắc vào đó họ lấn chiếm đất rừng phá trồng điều đó. Nó bây giờ chính phủ mới có đền bù thiệt hại đó, đền bù cái khu giải tỏa đó, cho nên là phục hồi tái sinh rừng anh ạ.
Một tình trạng đang khiến lực lượng kiểm lâm tại các khu rừng khác nhau khắp nơi ở Việt Nam phải đau đầu là lâm tặc lộng hành bất chấp luật pháp và xem thường đội ngũ kiểm lâm ít ỏi hiện nay. Ngoài ra còn có tệ nạn kiểm lâm tiếp tay với lâm tặc để phá rừng. Bên cạnh đó, nhiều người dân vì mưu sinh cũng phải vào rừng để kiếm cái ăn một cách tự phát gây hại cho rừng. Anh Ca Hồi nói đến cách thức đối phó với lâm tặc và cùng lực lượng chức năng cũng như người dân thực hiện công tác bảo vệ rừng như sau.
Cái này là do cái chính phủ và pháp luật thực thi mà nó không nghiêm ngặt. Giống như cái luật pháp quốc tế là khu bảo tồn thiên nhiên, khu cấm nghiêm ngặt thì cái người mà người dân hay là cái người xấu là mang vũ khí chất nổ chất cháy và khai thác săn bắn thì là được chính phủ ký quyết định là một là tù chung thân hay đền bù thiệt hại, hai là bắn chết tại rừng không ai dám vào cưa cây hoặc là chẻ gỗ chống với nhà nước hoặc chống với kiểm lâm. Thì từ cái chỗ đó công tác bảo tồn thì ai cũng nấy cũng sợ hết, không ai dám ảnh hưởng. Anh ra luật nhưng mà anh không thi hành cái thành luật thì cái luật anh vô cái kinh nghiệm. Bây giờ cái phía nam á, các phía là ở Đồng Nai á, thì cái số đồng bào bây giờ không có làm cái cây gỗ theo người kinh sử dụng nữa, nhưng mà người ta là tham gia vườn quốc gia Cát Tiên là quân chúng bảo vệ rừng, đi tham gia trong một kiểm lâm ăn trong rừng ngủ trong rừng, đi bảo vệ rừng, đi tháo gỡ bẫy đánh đĩa lâm tặc. Còn một cái số phía bên Lâm Đồng bây giờ thì mình cũng có giao khoán nhưng mà không biết cái tình hình công tác của họ như thế nào.
Chỉ là một cá nhân tham gia công tác bảo vệ rừng, anh Ca Hoài có nhận xét về cách thức của chính quyền trong hoạt động này.
Nói ra cái này thì phức tạp lắm. Nay ông lãnh đạo này lên rồi ông chỉ công tác rồi ông kia về, mỗi người mỗi vùng miền nó làm việc cái bản tính bản chất của cái lãnh đạo cái cơ quan vườn hoặc là mỗi cái ông chủ tịch tỉnh hoặc ông bộ trưởng ông bộ nông nghiệp là nó khác với nhau anh ạ, khó lắm. Cái họ là không có thực sự như mình, giống như cái dự án về nói là giúp cho dân nhưng mà thực sự là người dân hưởng không bao nhiêu, cái ông ở trên hưởng nhiều nên người dân cũng không tin tưởng một số lãnh đạo và số nhà chức trách.
Xin phép được nhắc lại, nơi mà anh Ca Hoài đang làm việc là trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp đảo Tiên. Trung tâm này được thành lập hồi năm 2008 do Vườn Quốc gia Cát Tiên phối hợp với tổ chức Anh quốc Monkey World Ape Rescue thành lập. Trung tâm có diện tích gần 60 hecta nằm cạnh Vườn Quốc gia Cát Tiên. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22, 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang nghe trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe bài viết Ủn Thật, Ủn Giả của blogger viết từ Sài Gòn. Bài viết được đăng tải trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của đài. Bài được trình bày qua giọng đọc của Nguyên Lam.
Từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10, ngày Đại hội Đảng của Bắc Triều Tiên, dư luận đồn đoán theo nhiều hướng về sự vắng mặt của Kim Ủng, Chủ tịch Bắc Triều Tiên. Đùng một cái, ngày 14 tháng 10, Kim Ủng xuất hiện với một chân đi cà nhắc, có thêm cây gậy, như thể củng cố thêm quyền lực và tạo sự đường bệ nào đó về hình ảnh. Và các đài, báo, loan tin là Kim Ủng đi chữa bệnh vừa phục hồi. Trên thực tế, chẳng có ai chứng minh được là Kim Ủng bị bệnh gì và có đi chữa bệnh thật hay không. Trong khi đó, chuyện đấu đá nội bộ và thanh trừng đối thủ chính trị của Kim Ủng thì tương đối rõ nét. Ủng đã giết chú dượng của mình bằng cái chết đau đớn. Ủng cũng đã thể hiện rõ cá tính của dòng tộc, vốn vừa độc tài, vừa độc đoán và lấy gia đình trị làm chủ trương lãnh đạo đất nước. Chính vì thế, chuyện Ủng có nhiều kẻ thù là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, với lối hành xử, vừa rất oắt con lại vừa rất trịch thượng. Đi đâu, làm gì, nói gì cũng bắt người khác lấy sổ ra ghi lại lời chỉ thị vàng ngọc của mình, mặc dù những quan chức cầm sổ có khi tuổi sắp xỉ ông nội của Ủng hoặc cha Ủng. Thử hỏi Ủng lấy được cảm tình bao nhiêu quan chức và Ủng gây ra sợ hãi cho bao nhiêu người? Chuyện Ủng bị ám sát hoặc bị đảo chính là chuyện rất có thể và xác suất rất cao. Và sự vắng mặt của Ủng vừa đủ để người ta make up một Kim Ủng mới với bộ dạng giống hệt Ủng. Cây gậy là cái cớ để biện minh cho thời gian vắng mặt của Ủng và cũng là cách đánh lạc hướng về tướng mạo. Những ai thần tượng Ủng ở Bắc Triều Tiên sẽ rất khó khăn, thậm chí không thể nhận ra nếu Kim Ủng giả xuất hiện với chiếc gậy trên tay. Người ta có thể giả được mọi thứ, trừ dáng đi, cũng như thần thái con người. Một cây gậy khiến cho dáng đi lệch lạc là cách tốt nhất để đánh lạc hướng những người chuyên nhìn nhân tướng. Hơn nữa, chuyện dựng một kịch bản đối với những tay đầu sỏ trong đảng Cộng sản là chuyện quá đơn giản. Vấn đề là tạo ra một Kim Ủng giả để làm gì? Câu trả lời cũng rất đơn giản. Kim Ủng thật là một Kim Ủng chủ tịch. Mọi quyết sách do chính Kim chủ tịch đưa ra và đương nhiên ai không tuân phục thì sẽ bị chết, khó mà sống yên ổn. Trong khi đó, Kim Ủng giả sẽ đưa ra những quyết sách do bộ sậu đảo chính đề ra, và một khi có Kim Ủng giả, nhân dân Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục bị ru ngủ, bị cho ăn cháo luống để tôn thờ thần tượng một cách dễ dàng. Điều này không nằm ngoài kinh nghiệm thần tượng hóa các lãnh tụ và buôn xác lãnh tụ của chủ nghĩa cộng sản khắp thế giới, kể cả Việt Nam. Nếu như giả thiết về một Kim Ủng giả xuất hiện với cây gậy trên tay, cùng dáng đi khập khiễng, luôn tươi cười với dân chúng, và là con rối để nhóm đảo chính giật dây, thì cục diện chính trị Bắc Triều Tiên hoàn toàn thay đổi. Vấn đề này gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chính trị khu vực trong vài tháng tới và lâu dài. Trong trường hợp Kim Ủng không bị tước mất quyền lực và không hề có cuộc đảo chính nào, e rằng tình hình chính trị khu vực vẫn chưa có gì thay đổi đáng kể, nếu không muốn nói là nguy cấp hơn so với trước, bởi càng ngày Kim Ủng càng già đòn hơn và càng nghĩ ra nhiều chiêu trò để uy hiếp thế giới tiến bộ nhằm củng cố quyền lực. Mặc dù chuyện hù dọa hay uy hiếp các nước tiến bộ chẳng ăn thua gì, nhưng với tính cách điên khùng, gàn rỡ của một lãnh tụ vừa có chất con nít ranh lại vừa đầy vẻ máu lạnh và được hung đúc trưởng thành trong cái khuôn thủ đoạn và độc tài, e rằng khó mà đoán Ủng sẽ chơi trò gì, làm gì. Và nếu như Ủng không bị khống chế, rất có thể đã có nhiều người nằm trong danh sách thanh trừng của Ủng và điều này đã thành hiện thực, chỉ chưa được công bố vì chưa tìm ra lý do thuyết phục trước các đối thủ cũng như bàn dân thiên hạ. Nhưng có vẻ như điều này rất khó tồn tại. Giả thiết về một cuộc khống chế lãnh tụ, đảo chính và tráo người nghe ra khả năng diễn ra rất cao. Bởi nếu thật sự ổn bị bệnh, đi điều trị, có lẽ nhờ cầm quyền Bắc Triều Tiên đã nhân đó mà tiếp tục đánh vào lòng thương cảm của nhân dân với một lãnh tụ mà đã không ít người chấp nhận bỏ con mình chết trôi để cứu tấm hình của y. Và vì lẽ mọi quan chức cộng sản Bắc Triều Tiên có chấp nhận làm trâu ngựa tuân phục chỉ thị của cha con nhà họ Kim cũng chỉ vì miếng ăn và những thứ quyền lợi có gắn với lý tưởng cũng như thành tích cách mạng. Nhưng qua cách đối xử cũng như phong cách lãnh đạo đầy vẻ ăn chơi, công tử bột của Ổn, những đảng viên Cộng sản Bắc Triều Tiên lão thành sẽ dễ dàng nhận ra họ không còn giá trị trong chính thể của Ổn nữa, và họ cũng đủ thính để ngửi thấy mùi thần chết đang rình rập họ. Chính vì thế, việc đảo chính Ổn để làm thay đổi số phận của chính họ cũng như số phận nhân dân Bắc Triều Tiên là việc cần thiết lúc này.
Thưa quý thính giả, gần đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có đưa ra một số đề xuất cho việc cải cách kinh tế và chính trị. Những đề xuất như vậy của Thủ tướng có thể giúp cải cách thể chế ra sao? Thông tin viên Anh Vũ có phần trình bày trong phần sau.
Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chính phủ của ông có nhiều đề xuất cho việc cải cách, đó là việc Thủ tướng ủng hộ việc bỏ con dấu của doanh nghiệp, hay chính phủ đề xuất nên cho phép tự vận động bầu cử tại Việt Nam, vân vân. Mới nhất, ngày 16 tháng 10 năm 2014, trong chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức, trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề dân chủ ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và Việt Nam cũng không đứng ngoài xu thế này. Điều đó đã khiến cho nhiều người hy vọng và nghĩ rằng Thủ tướng đã và đang xúc tiến để tạo tiền đề để thực hiện các vấn đề cải cách được nêu trong thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng. Đánh giá các chính sách và phát ngôn của Thủ tướng liên quan đến vấn đề cải cách gần đây, Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Phản biện IDF cho rằng cần phải hiểu trong khuôn khổ luật pháp và hiến pháp của Việt Nam hiện nay thì cải cách thể chế chính trị là một việc khó. Theo ông, đây là điều nhiều người lầm lẫn và dẫn tới lạc quan. Từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cho biết.
Tôi nghĩ rằng ông nói những vấn đề về dân chủ, về vấn đề về nhân quyền, về vấn đề không đảo ngược được, hoặc là về vấn đề cải cách thể chế đều nằm trong cái khuôn khổ chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có ý nghĩa là rành rành là cái việc mà cải cách chính trị phải đi đôi với cải cách kinh tế. Vấn đề với người là hiểu thế nào là cải cách thể chế. Ai có thể nói rằng cải cách thể chế thì chủ yếu là cải cách thể chế về kinh tế này.
Tiến sĩ Phan Chí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thì cho rằng các chính sách về cải cách của Thủ tướng là cần thiết và đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đây là các giải pháp nhằm tháo gỡ các trở ngại trong nền kinh tế Việt Nam. Tiến sĩ Phó Chí Thành nói.
Tôi nghĩ rõ ràng đây không phải ngẫu nhiên mà gần đây thì Thủ tướng Chính phủ đã ký một cái quyết định đối với một nền kinh tế thị trường hội nhập, vai trò của nhà nước, làm câu chuyện về phân bổ nguồn lực. Là câu chuyện xử lý những nguồn lực đã có nó không được phân bổ hiệu quả. Cho nên thực sự đây là một cái nút thắt rất là lớn và không phải ngẫu nhiên mà trong ba cái tái cấu trúc thì đây được coi rất nhiều nhà kinh tế coi là cái quyết định nhất. Ba lĩnh vực ấy là đầu tư công, ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước thì đây là cái lĩnh vực quyết định nhất cho cái cải cách ở Việt Nam sắp tới. Tất nhiên là cả ba lĩnh vực ấy nó có quan hệ với nhau.
Trả lời câu hỏi những đề xuất của Thủ tướng có thể giúp cho việc cải cách ra sao? Chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng đây đã trở thành vấn đề bắt buộc nếu Việt Nam muốn hội nhập với thế giới. Theo bà, chính phủ cần đẩy mạnh các chương trình tái cơ cấu kinh tế, cải cách thể chế để tạo động lực cho Việt Nam phát triển mạnh hơn. Bà Phạm Chi Lan nói.
Càng ngày có lẽ Việt Nam càng thấy rõ hơn cái sức ép những cái việc bắt buộc phải làm cải cách thể chế và phải làm lẹ hơn nữa. Nhưng mà khác thì sức ép của những cuộc hội nhập tới đây Việt Nam tham gia đấy chỉ từ 2015 trở đi thôi. Nhưng rõ ràng là Việt Nam và kinh tế là không cải cách thì không thể được. Cho nên chúng tôi nghĩ là thực sự trong thời gian tới Việt Nam sẽ phải thúc đẩy mạnh cải cách thể chế. Mặc dù có thể trong nước còn có những ngần ngại này khác hoặc là còn có những người cho là thiếu vắng của nguồn lực này khác, nhưng tôi nghĩ là đến lúc không thể không làm được nữa rồi.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga hy vọng rằng Thủ tướng sẽ có những lời nói đi đôi với việc làm. Theo ông, các đề xuất của Thủ tướng cần được triển khai và có các biện pháp cụ thể để thực hiện thành công. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nói.
Tôi nghĩ là nếu mà thực hiện tốt những cái điều mà ông Minh nói, thì có thể giúp được rất nhiều trong cái việc cải cách về hành pháp, về hành chính. Và nếu mà làm được thì là một cái điều, một cái sự cải thiện đáng kể. Và cái điều đấy là điều rất là đáng hoan nghênh nếu mà làm được. Vấn đề ở đây là cái chữ nếu.
Khi được hỏi, theo ông, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng có thực sự muốn cải cách hay không? Nhà báo Võ Văn Tạo tỏ ý hoài nghi về các động thái mà ông cho là mang hơi hướng cải cách của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng gần đây, điều mà nhiều người đã tin tưởng. Theo ông, có nhiều dữ kiện cho thấy Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là người có các phát biểu không đi đôi với hành động. Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định.
Tôi cũng rất là muốn tin là Thủ tướng thực sự là muốn cải cách, nhưng mà tôi chỉ tiếc là một điều, một cái sự thật chua xót, thực tế nó lại không được như cái mong đợi của mình. Chính Thủ tướng ra trước diễn đàn Quốc hội đề nghị, kiến nghị Quốc hội nhanh chóng ban hành luật biểu tình, nhưng mà cũng chính ông, khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào Việt Nam thì chính Thủ tướng thông qua các nhà khai thác và kinh doanh viễn thông lại nhắn một cái tin kêu gọi bà con không đi biểu tình chống trái pháp luật. Thế thì làm gì? Việt Nam đã có luật đâu mà bảo trái nó không trái, và chính ông dập tắt.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga tiếp lời.
Tôi thực sự là tôi không thể biết là trong đầu ông ấy là ông ấy có muốn cải cách thực hay không. Nhưng mà những trả lời của tôi với một tư cách là người bên ngoài, người quan sát, thì tôi thấy rằng không.
Nói về các yếu tố cần thiết để thúc đẩy công cuộc cải cách ở Việt Nam tiến hành nhanh và mạnh hơn, Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga thấy rằng đó phải là sự kết hợp giữa các yếu tố từ bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam, sức ép của người dân và sức ép của cộng đồng quốc tế. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga khẳng định.
Để thúc đẩy cái quá trình cải cách nhanh hơn thì nó có 2-3 yếu tố. Một cái yếu tố thứ nhất là cái sự hiểu biết của những người nắm quyền. Nếu mà nắm thế thì đấy là một cái điều kiện nội bộ. Điều kiện thứ hai, tôi nghĩ tức là áp lực của nhân dân, áp lực của các doanh nghiệp, áp lực của các cái tổ chức xã hội dân sự. Và một cái nhân tố thứ ba nữa là áp lực từ bên ngoài, từ cộng đồng quốc tế, từ các cái quốc gia khác.
Đổi mới hay là chết, từng là mệnh lệnh cũng là khẩu hiệu đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam thành công bước đầu trong công cuộc đổi mới kinh tế năm 1986. Ngay cả lý luận của chủ nghĩa Marx Lenin cũng cho rằng thượng tầng kiến trúc phải phù hợp với hạ tầng cơ sở. Do đó, việc cải cách kinh tế phải được tiến hành một cách đồng bộ với giải pháp cải cách thể chế chính trị. Đó là một trong những điều kiện tiên quyết giúp cho Việt Nam vượt qua tình trạng trì trệ như hiện nay và rồi mới có thể cất cánh trong quá trình hội nhập quốc tế.
Để liên tục chương trình phát thanh tối nay, thưa quý vị, trong thời gian qua, các dự án phát triển đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh mà người dân quen gọi Sài Gòn lên tiếng không ủng hộ. Vì sao dân chúng ở thành phố thương mại bậc nhất của Việt Nam lại không đón nhận sự đổi thay này? Hòa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Người dân Sài Gòn có một niềm tự hào rất riêng biệt. Niềm tự hào đó không hẳn vốn dĩ vì Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông, là thủ đô của Liên bang Đông Dương từ thế kỷ thứ 19, mà bởi vì đây là nơi đất lành chim đậu, là miền đất của nhiều người Việt tứ xứ tụ về, chọn nơi này để dung thân và lập nghiệp. Có thể không phải là nguyên quán, nhưng Sài Gòn gắn kết với nhiều thế hệ người dân qua các giai đoạn lịch sử thăng trầm của vận nước. Dù thăng hay trầm, thì Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, vẫn luôn giữ vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Bộ mặt đô thị của một thành phố như thế đang dần thay đổi trong xu hướng hòa nhập với thế giới vì mục tiêu phát triển thịnh vượng. Thế nhưng, những dự án đang được triển khai như các tuyến đường metro tạo điều kiện thuận tiện hơn trong việc đi lại của dân chúng, hay như thương xá tax bị tháo dỡ để xây dựng công trình đa chức năng với tòa nhà cao 40 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm 2019, lại không được người dân Sài Gòn đón nhận. Họ đang lên tiếng để cố giữ gìn những gì mà họ cho là di sản của Sài Gòn. Di sản đó là những hàng cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, tạo nên cảnh quan của thành phố, đồng thời cũng là lá phổi của môi trường sống cho cộng đồng dân cư Sài Gòn, bị đốn hạ một cách không thương tiếc. Các nhà hoạch định dự án tuyến đường metro Bến Thành Suối Tiên, Bến Thành Tham Lương và cầu Thủ Thiêm 2 chọn phương án đốn bỏ các hàng cây này, trong khi người dân Sài Gòn chưa bao giờ được thông báo hay được yêu cầu đóng góp ý kiến đối với các dự án lớn như vậy. Di sản, đó là thương xá tắc, một ký ức lịch sử đô thị đã bị đóng cửa. Người dân Sài Gòn tiếc nuối cho một chứng tích hơn 130 năm tuổi bị xóa dấu vết. Các nhà chuyên môn xót xa khi nét văn hóa kiến trúc này không được bảo tồn. Kiến trúc sư Duy Black cũng là một cư dân Sài Gòn chia sẻ.
Thì bản thân như mình cũng biết đó, là một đô thị nó thực sự đó là một cái thực thể sống, và tất cả những cái công trình nằm trong đó nó là những một phần thể khác. Nhưng mà để cho cái người khác có sống được đó, thì cái đó là cần có những tâm hồn, một tâm hồn là những con người, người ta sống trong đó. Khi mà cần thay đổi những cái đó thì thay đổi những cái tốt thì tất nhiên ai cũng những cách nào rồi. Và đằng này khi mà thay đổi một cách đột ngột thì không có định hướng gì được cho người ta, họ không biết mình thay đổi làm gì. Đầu họ lại cảm giác bị sốc, thì lúc đó người ta sẽ có những phản ứng, họ có là mặt những câu hỏi.
Một số những cư dân Sài Gòn Đại Á Châu tự do tiếp xúc đều bày tỏ sự lo lắng, không biết tương lai thành phố của họ sẽ ra sao. Họ cho rằng họ chính là chủ nhân thành phố này, nên họ có quyền phải được biết và được quyền quyết định số phận thành phố Hồ Chí Minh hiện nay và cả trong tương lai. Các dự án phát triển đô thị muốn thuyết phục được người dân Sài Gòn thì cần phải được truyền bá thông tin về ích lợi cũng như hiệu quả và cả những bất cập như thế nào. Tuy nhiên, trên thực tế, người dân lại không có quyền hạn nào đối với các dự án phát triển đô thị nơi thành phố của họ, kể cả quyền được biết thông tin. Những gì họ biết đều là chuyện đã rồi. Câu hỏi đặt ra, vì sao người dân Sài Gòn không có niềm tin ở các cấp lãnh đạo trong kế hoạch phát triển đô thị bền vững thịnh vượng? Nhiều người dân ở đây nói rằng hiệu quả xây dựng cũng như hiệu quả kinh tế của hầu hết các dự án lớn nhỏ trên cả nước trong thời gian qua chính là câu trả lời. Họ không muốn thành phố từng là hòn ngọc viễn đông sẽ phải bị sa vào vết lầy cố hữu như thế. Mới đây nhất, người dân Sài Gòn đón nhận thông tin về dự án xây mới chợ Tân Bình bị các tiểu thương kinh doanh ở đây phản đối. Một tiểu thương nói với đài RFA lý do không đồng tình với dự án phát triển chợ Tân Bình quy mô hơn.
Tiểu thương chúng tôi là những người ngồi bám trụ ở đây mấy chục năm, từ thời cha mẹ chúng tôi và tới chúng tôi. Bây giờ quận đưa ra một cái đề án xây chợ như vậy, không hợp lòng, bảo rằng chúng tôi muốn chợ vô bán thì phải đóng tiền thuê. Thứ nhất là chúng tôi cũng không có số tiền 400 mấy chục triệu như vậy để đóng. Cái thứ hai, khi mà chợ truyền thống thì chỉ ở dưới thôi, mà lên lầu chúng tôi không bán được. Chúng tôi đã bỏ một cái số tiền rất lớn đi vay, đi mượn, đi cầm thế chấp để mà vay ngân hàng để mà được qua đây bán thì không buôn bán được. Rồi chúng tôi đã nợ rồi, tiền đâu trả tiền lãi suất ngân hàng, nợ chồng nợ.
Hôm 25 tháng 9, khoảng 300 tiểu thương chợ Tân Bình tuần hành phản đối dự án phá chợ cũ xây chợ mới. Ba ngày sau khi tiếp xúc với tiểu thương, ông Châu Văn La, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, ký văn bản tạm ngưng không triển khai các bước tiếp theo của dự án xây trung tâm thương mại và chợ truyền thống Tân Bình. ý kiến đóng góp của các tiểu thương chợ Tân Bình.
Nguyện vọng của tiểu thương muốn không xây chợ, giữ nguyên chợ truyền thống.
Được lắng nghe, qua sự kiện này, người dân Sài Gòn có hy vọng về đề nghị của Tổng lãnh sự quán Phần Lan giúp một số giải pháp bảo tồn thương xá tác, và đồng thời nhiều lãnh sự quán EU khác tại thành phố cũng hưởng ứng qua một văn bản đề nghị người dân Sài Gòn cùng ký tên kiến nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố cho dừng lại việc phá bỏ thương xá tác, nơi có kiến trúc và lịch sử của người Pháp còn lưu lại. Để kết thúc bài phóng sự hạn hẹp này, Hòa Ái mượn lời của một cư dân Sài Gòn chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng Sài Gòn đẹp, đẹp tới nỗi nếu những người quản lý và hoạch định đô thị này làm hỏng nó, trực tiếp hoặc gián tiếp, thì tội của họ phải lớn tới mức nào.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh tối thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6h30 đến 7h30 trên các làn sóng 19, 22, 25 và 41 m và trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ lúc 6 giờ. Thay mặt toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.